Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Đại biểu Quốc hội Việt Nam đề xuất tù tại gia. 2 tấn cá chết dạt vào bờ biển Đà Nẵng. Trung Quốc hy vọng đạt được bộ quy tắc ứng xử với ASEAN trong 3 năm tới. Triều Tiên che giấu các căn cứ phóng phi đạn hạt nhân.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn đưa bà Kirstjen Nielsen ra khỏi vị trí Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa và có thể tiến hành việc này trong những tuần tới, theo 5 quan chức hiện đang và từng làm việc trong Nhà Trắng nói với tờ Washington Post. Trong một bài báo được đưa ra vào tối ngày 12 tháng 11, tờ Post cho biết việc sa thải bà Nielsen có thể được công bố trong tuần này. Reuters không thể ngay lập tức khẳng định thông tin trên. Ông Trump đã hủy các kế hoạch công du với bà Nielsen, người được ủy nhiệm tiến hành việc đàn áp di dân của ông Trump, để tới thăm các binh sĩ Mỹ ở biên giới phía Nam ở Texas trong tuần này, theo tờ báo có trụ sở ở Washington. Ông Trump đang tìm kiếm một người thay thế để thực hiện chính sách di dân gây tranh cãi của ông với nhiều tâm huyết hơn, theo tờ Washington Post. Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, người cũng có thể sắp rời chức vụ này, đang tìm cách hoãn việc sa thải, theo Washington Post, trích nguồn tin từ 3 quan chức. Tờ báo này cho biết các quan chức của Bộ An ninh Nội địa, những người làm việc với Bộ trưởng Nielsen, từ chối nói thẳng đến khả năng ra đi của bà. Một người phát ngôn của bộ này nói bà Bộ trưởng cam kết thực hiện nghị trình tập trung vào an ninh của Tổng thống để bảo vệ người dân Mỹ khỏi tất cả các mối họa và sẽ tiếp tục làm như vậy.
CNN đã đệ đơn kiện Tổng thống Trump và một số trợ lý của ông, yêu cầu cho phóng viên trưởng Jim Acosta được quay trở lại tác nghiệp ở tòa Bạch Ốc. Đơn kiện được nộp tại tòa án Washington sáng ngày 13 tháng 11, theo CNN. Trang USA Today cho biết CNN đang tìm cách phục hồi ngay lập tức quyền tác nghiệp báo chí tại Nhà Trắng cho ông Acosta. Cả CNN và Acosta đều là nguyên đơn trong vụ kiện, có 6 bị đơn bao gồm Tổng thống Donald Trump, Chánh văn phòng John Kelly, thư ký báo chí Sarah Sanders, phó giám đốc nhân viên truyền thông Bill Shine, giám đốc cơ quan mật vụ và một viên chức mật vụ được cho là có vai trò trong việc đình chỉ và rút thẻ nhà báo của phóng viên Acosta. Nhà Trắng đã rút thẻ nhà báo của phóng viên Jim Acosta của CNN sau khi ký giả này và Tổng thống Donald Trump đấu khẩu tại một cuộc họp báo hôm 7 tháng 11 khi ông Acosta hỏi Tổng thống Trump về đoàn di dân từ Mỹ Latin đang tiến tới biên giới phía Nam của Mỹ. Khi phóng viên này tìm cách tiếp tục hỏi thêm, ông Trump nói đủ rồi. Và một nữ trợ lý Nhà Trắng tìm cách lấy micro khỏi tay ông Acosta nhưng không được. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders sau đó đã ra thông cáo tố ông Acosta đặt tay lên một người phụ nữ trẻ chỉ muốn làm tròn nhiệm vụ của một thực tập sinh ở Nhà Trắng. Trong khi đó, ông Acosta viết trên Twitter rằng tuyên bố của bà Sanders về việc ông đặt tay lên nữ trợ lý là một sự dối trá.
Hôm 13 tháng 11, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đến Singapore dự hội nghị cấp khu vực tái khẳng định cam kết của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc duy trì sự tự do và thông thoáng cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bà Angela Mancini, người đứng đầu bộ phận Đông Nam Á, Châu Á của nhóm nghiên cứu kiểm soát rủi ro, nhận định tất cả mọi người đang dõi theo những gì thực sự sẽ được công bố trong tuần này. Đặc biệt là liệu Hoa Kỳ sẽ đưa ra một giải pháp đối trọng với chiến lược đầu tư vành đai và con đường trị giá hàng tỷ đô la của Trung Quốc hay không. Tại châu Á, Phó Tổng thống Pence có khả năng sẽ công bố một chiến lược của Mỹ tương ứng mang tên Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, một cơ quan mới được thành lập theo đạo luật lưỡng đảng Bill. Sáng kiến mới trị giá 60 tỷ đô la sẽ hỗ trợ đầu tư tư nhân cho các dự án cơ sở hạ tầng trên khắp thế giới. ông Mark Milley, Phó Chủ tịch Chính sách tại Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN, một nhóm vận động hành lang cho các công ty Mỹ, hy vọng rằng Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp Mỹ trở thành đối tác thương mại đáng tin cậy cho khu vực Đông Nam Á. Ông Lim Tai-wei, chuyên viên nghiên cứu cấp cao thuộc Viện Đông Á, Đại học Quốc gia Singapore, nói tất cả các nước ASEAN muốn duy trì nền thương mại tự do. Tại Nhật Bản, Phó Tổng thống Pence đã hối thúc Thủ tướng Shinzo Abe ký một hiệp định thương mại song phương mà Tổng thống Trump hy vọng sẽ cắt giảm thặng dư mậu dịch của Tokyo với Washington. Tại Singapore, ông Pence dự kiến sẽ tiếp tục chương trình nghị sự từ thương mại tự do song phương của Mỹ với một số nước trong khu vực, bao gồm với Việt Nam và Philippines. Sau khi tham dự các hội nghị thượng đỉnh ở Singapore, ông Pence sẽ thay mặt Tổng thống Trump dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Port Moresby, Papua New Guinea vào ngày 15 tháng 11. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc và hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Singapore, và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có mặt tại hội nghị APEC. Tổng thống Vladimir Putin cũng sẽ đến dự hội nghị thượng đỉnh Singapore và hội nghị APEC ở Port Moresby.
Vào ngày 13 tháng 11, các đội tìm kiếm sẽ lần khắp những nơi bị thiêu rụi của thị trấn Paradise, bang California, để tìm kiếm di cốt của các nạn nhân, trong lúc nhà chức trách dự đoán con số tử vong sẽ tăng lên trong đợt cháy rừng nguy hiểm nhất của bang này, theo Reuters. Hỏa hoạn campfire vẫn đang hoành hành ở miền Bắc California, giết chết ít nhất 42 người, 228 người khác được báo cáo mất tích, theo cảnh sát trưởng Corey Honia của hạt Butte. Hai nạn nhân khác chết trong các vụ cháy ở Usli. Vụ hỏa hoạn đã phá hủy 435 công trình và khiến khoảng 200.000 người ở vùng núi và chân đồi gần bờ biển Malibu ở miền nam California, phía tây Los Angeles phải di tản. Campfire được xếp hạng là hỏa hoạn hủy hoại tài sản nhiều nhất trong lịch sử bang California, đã thiêu hủy hơn 7.100 ngôi nhà và các công trình kể từ khi bắt đầu hôm thứ Năm ở chân đồi Sierra, hạt Butte, cách San Francisco khoảng 175 dặm, tương đương với 280 km về phía Bắc. 150 nhân viên tìm kiếm cứu hộ đến đây vào ngày 13 tháng 11, hỗ trợ cho 13 đội cứu hộ đang làm việc trong khu vực bị hỏa hoạn, Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng Honia cho biết. Ngoài ra, ông Honia cũng đã yêu cầu quân đội hỗ trợ thêm 3 đội nhà xác di động, một nhóm an táng trong thảm họa và một số đơn vị chó chuyên tìm thi thể để hỗ trợ trong việc tìm kiếm di cốt của các nạn nhân. 3 nhóm các nhà nhân chủng học pháp y cũng được mời gọi giúp đỡ, ông Honia cho biết. Phần lớn tang thương và mất mát xảy ra bên trong và xung quanh thị trấn Paradise, nơi ngọn lửa đã thiêu rụi hầu hết các tòa nhà thành tro và những đống đổ nát từ tối thứ Năm, chỉ vài giờ sau khi ngọn lửa bùng nổ. Lệnh sơ tán vẫn còn hiệu lực với khoảng 52.000 cư dân trong các khu vực có hỏa hoạn. Cảnh sát trưởng Honia cho biết thêm rằng văn phòng ông đã nhận được yêu cầu kiểm tra tình trạng của hơn 1.500 người mà người thân của họ đã bật tin. Trong số những trường hợp này, có 231 người đã an toàn. Tối ngày 12 tháng 11, nhà chức trách cho biết họ đã tìm thấy thi thể của 13 nạn nhân, làm tăng thêm số người chết là 29 người vào cuối tuần qua. 42 ca tử vong được xác nhận đã đánh dấu số người chết cao nhất trong lịch sử cháy rừng ở California, Reuters dẫn lời ông Honia cho biết. Con số này vượt xa kỷ lục 29 người thiệt mạng trước đó vào năm 1933 trong vụ cháy công viên Griffin ở Los Angeles. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Tập đoàn PG&E hoạt động ở miền Bắc California và Edison International, chủ sở hữu công ty Southern California Edison, đã báo cáo với các nhà quản lý rằng họ gặp sự cố với đường truyền hoặc trạm biến áp ở những khu vực đã báo cáo ngay trước khi hoặc gần thời điểm các đám cháy bắt đầu. Ở Nam California, vụ hỏa hoạn Usli đã thiêu hủy trên diện tích gần 94.000 mẫu và khoảng 30% đã được dập tắt trong đêm ngày 12 tháng 11, theo Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California. Sức gió ở miền Nam California dự báo sẽ tiếp tục lên đến 40 dặm một giờ, tương đương với 64 km một giờ vào ngày 13 tháng 11, nâng cao nguy cơ làm cho hỏa hoạn bùng phát trở lại từ những đống tro hồng rải rác. Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California cho biết 57.000 công trình vẫn còn trong diện nguy hiểm trong vụ hỏa hoạn Usli. gần 9.000 nhân viên cứu hỏa, nhiều người từ ngoài tiểu bang đang vật lộn để ngăn chặn ngọn lửa ở Oxley và một số đám cháy nhỏ ở miền nam California, cùng với sự hỗ trợ của phi đội trực thăng và máy bay phun nước xuống. Một số người phải di tản ở Malibu, một cộng đồng duyên hải trong đó có một số nhân vật nổi tiếng của Hollywood đã được phép trở về nhà nhưng không có điện hay dịch vụ điện thoại di động. California đã trải qua hai đợt cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử của bang trong vài năm qua. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân phần lớn là do hạn hán kéo dài trên phần lớn miền Tây Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một đại biểu Quốc hội Việt Nam mới đây đề xuất việc xem xét áp dụng hình thức tù tại gia, một ý tưởng được một số người ủng hộ, song cũng có nhiều người khác lo lắng rằng cách thi hành án này có thể bị lợi dụng tạo ra những bất công. Theo các báo trong nước, ông Hồ Đức Phước nêu ra ý tưởng hôm 12 tháng 11 trong một phiên thảo luận về dự luật thi hành án. Vị đại biểu của tỉnh Nghệ An được các báo như Giao thông và Việt Nam Finance trích lời nói rằng ông đề nghị nghiên cứu hình thức tù tại gia để giảm bớt áp lực quá tải trại giam cũng như giảm áp lực chi tiêu của ngân sách nhà nước. Ông Phước, người cũng giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước, phát biểu rằng cách làm này có thể áp dụng đối với những trường hợp phạm tội nhẹ, ít có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội, các bản tin cho hay. Ngược lại, ông Phước nhấn mạnh rằng tội phạm về ma túy, tham nhũng, giết người hay tội phạm an ninh quốc gia vẫn phải cách ly với xã hội, theo các bản tin. Về quản lý tù nhân tại gia, ông Phước gợi ý việc giam giữ trong khung nhà sắt rồi giao cho gia đình chăm sóc. Còn giám thị có thể định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra. Nếu để tù nhân trốn mất, gia đình người đó sẽ phải chịu trách nhiệm, một bản tin của báo Giao thông cho hay. Bên cạnh đó, bài báo cũng tường thuật rằng ông Phước còn gợi ý một cách làm khác là gắn chip điện tử để theo dõi đối tượng tù tại gia, giống một số nước khác đã làm. Tù nhân loại này sẽ chỉ được đi loanh quanh trong một khu vực nhất định, ông nói. Điều được vị đại biểu của Nghệ An cho là vấn đề quan trọng nhất trong đề xuất của ông là phải có quy trình và quy định về loại tội nào, mức án nào mới được hưởng tù tại gia. Các báo trong nước cho hay, ý tưởng của ông Phước nhận được sự đồng tình của chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga. Trong khi đó, khi được hỏi về vấn đề này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm chỉ phát biểu ngắn gọn với báo chí rằng đây là vấn đề mới, chúng tôi ghi nhận ý kiến của đại biểu Quốc hội và sẽ nghiên cứu. Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong, người từng giữ cấp đại tá trong ngành công an, chia sẻ với VOA về nhận định của ông.
Bộ trưởng rất là thận trọng, vấn đề nó quá mới, thứ hai rằng là nó còn lại liên quan đến vấn đề thế này, đó là liên quan đến cái văn hóa của từng nước, của từng dân tộc từ xưa đến nay, là với tội phạm các thứ là người ngoài là cứ muốn cúng vào tù nước tất cả, cái đấy bây giờ cũng cần phải thay đổi tư duy đi.
Qua nhiều năm làm báo cho ngành công an và hiểu biết khá rõ về các trại giam, ông Phong nói với VOA rằng ở những nơi đó có nhiều cái phức tạp nhưng ông không đi vào chi tiết, mà ông nói thêm rằng nếu để cho một số người được cải tạo tại nhà, đó cũng là một hình thức rất hay, rất nhân đạo. Trên Facebook cá nhân, vị cựu đại tá công an viết cụ thể hơn rằng nói một cách phũ phàng trần trụi thì nhà tù là nơi rèn cho những người phạm tội thêm ý chí, thêm thủ đoạn để đối phó với pháp luật. Ông cũng đưa ra quan sát cá nhân rằng đối với một số người, những năm tháng tù đã giúp cho họ ngộ ra cái giá của sự tự do, nhưng thực sự số này không phải là nhiều. Sau khi báo chí đưa tin về ý tưởng tù tại gia của đại biểu Hồ Đức Phước, những người sử dụng mạng xã hội đã có nhiều thảo luận về vấn đề này. Một số người cho rằng đại biểu Phước dường như đã nhầm lẫn giữa hình thức quản chế và hình phạt tù. Cựu đại tá Nguyễn Như Phong có cùng quan điểm, ông nói với VOA.
Có thể là nhầm lẫn đấy, quản chế tại gia khác với tù tại gia, bởi vì tù có nghĩa là anh sẽ làm một cái nhà tù ngay trong nhà nhà anh thì không nên, nhưng mà anh như là anh đeo một cái còng hay một cái khóa ở cổ chân, và quy định rằng là anh chỉ được phép đi ra lấy cái sân nhà ra ngoài được 30 mét hay là 20 mét, còn anh đi quá tức là anh đã phạm tội. Thì tôi nghĩ rằng công nghệ hoàn toàn bây giờ có thể làm được điều đó.
Gác vấn đề khái niệm nào là đúng sang một bên, trên Facebook các cuộc thảo luận trong diễn đàn Góc nhìn báo chí công dân hay trên các trang cá nhân của luật sư Lê Luân, các nhà báo Hoàng Linh, Nguyễn Như Phong, nhà văn Trần Quốc Quân là các Facebooker có số lượng theo dõi đông đảo, cho thấy nhiều người lo ngại về lỗ hổng sẽ bị lợi dụng nếu tù tại gia được thi hành. Mối lo được nhiều người đề cập nhất trong số hàng trăm lời bình luận là những kẻ tội phạm có nhiều tiền, đặc biệt là tội phạm tham nhũng, có thể chạy án và làm biến tướng việc thi hành án. Chưa kể bên cạnh đó là những điều còn chưa được làm rõ về trách nhiệm của giám thị và quyền được giám sát của công dân đối với vấn đề này. Nhà báo Nguyễn Như Phong có cách nhìn riêng về việc trừng trị tội phạm tham nhũng, ông nói với VOA.
Với loại tội tham nhũng thì nên có một cái cách phạt hay nhất, đó là phạt tiền. Khi người ta đã tham nhũng để người ta bằng mọi cách người ta có tiền thì đối với loại tội đấy cứ phạt tiền thật nặng, nó còn nặng hơn là đi tù. Còn nói thật cái lần đi tù với cái loại tội đấy chả giải quyết được cái gì đâu.
Theo luật hình sự hiện nay của Việt Nam, tội tham ô và nhận hối lộ có thể nhận mức án tù thấp nhất là 2 năm, cao nhất là tử hình, tùy theo mức độ vi phạm. Đề xuất về tù tại gia của đại biểu Quốc hội Hồ Đức Phước được đưa ra trong bối cảnh mà bản thân ông mô tả với báo chí là các cơ sở giam giữ đang quá tải. Tất cả các tội phạm nhẹ hay nặng đều được đưa vào các cơ sở giam giữ và ngân sách nhà nước phải chi một khoản không nhỏ cho việc này. Không có các con số chính thức được Việt Nam công bố về tổng chi phí cho việc giam giữ các tù nhân. Các nguồn khác nhau ước tính không chính thức rằng đến năm 2016, Việt Nam có xấp xỉ 200.000 tù thương phạm hoặc hình sự.
Khoảng 2 tấn cá chết dạt vào bờ biển Đà Nẵng cuối tuần qua và chính quyền thành phố miền Trung nói nước biển vẫn đạt chuẩn theo kết quả quan trắc. Ngày 10 tháng 11, nhiều người dân Đà Nẵng phát hiện hiện tượng cá chết bốc mùi hôi thối dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành với số lượng khoảng 2 tấn theo truyền thông trong nước. Theo ghi nhận của thanh niên, xác cá dạt vào bờ biển gần 1 km, bắt đầu từ gần bãi tắm Thanh Khê và kéo dài về hướng quận Liên Chiểu. Sau đó một ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng công bố kết quả quan trắc chất lượng nước biển lấy được tại khu vực có cá chết. Theo sở này, các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép. Vẫn theo truyền thông trong nước, các cơ quan chức năng Đà Nẵng cho rằng việc ngư dân đánh mìn, trúng luồng cá mòi là nguyên nhân dẫn đến 2 tấn cá chết cuối tuần qua. Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết cơ quan chức năng không phát hiện hiện tượng xả thải hay gây ô nhiễm. Tháng 4 năm 2016, việc xả thải của nhà máy thép Đài Loan Formosa ở Hà Tĩnh đã làm hàng trăm tấn cá chết dọc theo bờ biển 4 tỉnh miền Trung tiếp giáp với Đà Nẵng. Thảm họa này gây ảnh hưởng lớn đến công việc sản xuất và kinh doanh của ngư dân cũng như người dân ở 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Công ty Formosa nhận trách nhiệm và bị buộc đền bù 500 triệu đô la. Chính phủ Việt Nam cho rằng chất thải mà nhà máy này tại Hà Tĩnh thải ra biển tác động đến cuộc sống của hơn 200.000 người dân, trong đó có 41.000 dư dân. Nhiều cuộc biểu tình của người dân ở 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng đã nổ ra để phản đối mức bồi thường của Formosa. Người dân tại các tỉnh này yêu cầu chính phủ đóng cửa nhà máy. Mặc dù chính phủ Việt Nam tuyên bố miền Trung đã an toàn, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng việc xả thải sẽ có tác động lâu dài trong nhiều năm.
Tòa án Australia hôm 12 tháng 11 ra lệnh tiếp tục giam giữ một giám sát viên trang trại 50 tuổi gốc Việt cho tới khi bà ra hầu tòa lần tiếp theo vì bị coi là nghi phạm trong vụ gài kim khâu vào dâu tây đã khiến cho người tiêu dùng hoảng sợ và buộc nhà sản xuất phải thu hồi mặt hàng này. Theo Reuters, bà Mỹ Út Trinh trước đó đã bị truy tố vì liên quan tới vụ việc trên. Hãng tin AP đưa tin rằng bà Trinh là một người tị nạn gốc Việt tới Úc bằng thuyền 2 thập kỷ trước và sau đó đã trở thành công dân Australia. Người phụ nữ này bị cáo buộc gài kim khâu vào dâu tây trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 9 để trả thù do bất mãn tại nơi từng làm việc. Ngành sản xuất dâu tây trị giá 116 triệu đô la của Australia hồi tháng 9 vừa qua đã rúng động vì gần 200 thông báo phát hiện kim khâu cài trong dâu tây. nhiều chuỗi siêu thị lớn đã phải thu hồi sản phẩm này vì khách hàng không mua, buộc nhiều nông dân phải đổ bỏ dâu tây giữa lúc có nhiều cảnh báo về việc nhiều cơ sở sản xuất rơi vào cảnh phá sản. Ông John Walker, một quan chức cảnh sát ở Queensland, một vùng trồng dâu tây lớn nhất của nước Úc, nơi bắt đầu cuộc khủng hoảng, nói với các phóng viên rằng đây có lẽ là một trong những vụ điều tra khó khăn nhất mà ông từng tham gia thực hiện. Cảnh sát nói rằng người phụ nữ là một giám sát viên tại một trang trại trồng hoa quả của một trong các nhãn hàng bị ảnh hưởng nhưng không cho biết cụ thể. Lần tiếp theo bà Trinh sẽ phải ra tòa là ngày 22 tháng 11. Nếu bị kết tội, người phụ nữ gốc Việt này sẽ đối mặt với 10 năm tù giam. Những nông dân trồng dâu tây đã hoan nghênh việc truy tố bà Trinh, nhưng cũng đổ lỗi cho truyền thông xã hội đã gây ra cuộc khủng hoảng đối với loại cây trồng này.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn tất việc đàm phán một bộ quy tắc ứng xử trên vùng Biển Đông có nhiều tranh chấp trong vòng 3 năm tới trong lúc Bắc Kinh tìm kiếm mối quan hệ bền vững với các nước láng giềng. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đưa ra cam kết trên hôm 13 tháng 11 tại Singapore trước khi tham dự một hội nghị thượng đỉnh hàng năm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, theo báo Nam Hoa buổi sáng của Hồng Kông. Thủ tướng Trung Quốc nói một môi trường quốc tế hòa bình và ổn định là thiết yếu đối với Bắc Kinh để cải thiện các mối quan hệ và đạt được các hiệp định thương mại tự do với các nước láng giềng. Ông Lý nói thêm rằng Trung Quốc hy vọng hoàn tất các cuộc thương thảo cho một hiệp định thương mại đối tác kinh tế toàn diện khu vực vào năm tới. Thủ tướng Lý còn nói rằng một bộ quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc và các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông mà Trung Quốc hy vọng sẽ được đàm phán thành công trong 3 năm tới sẽ có lợi cho việc duy trì và ổn định nền hòa bình trong khu vực. Trong khi tình hình trên biển Nam Trung Hoa giờ đây đã ổn định, chúng tôi hy vọng tận dụng cơ hội này để thúc đẩy một tiến trình chắc chắn cho bộ quy tắc, ông Lý nói. Trung Quốc và các nước ASEAN sẽ hưởng lợi từ tiến trình này và nó cũng sẽ có lợi cho thương mại tự do và sau đó phục vụ lợi ích các bên liên quan, theo Thủ tướng Trung Quốc. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra trong lúc các căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ tăng cao, cũng như cả hai cường quốc đều tìm cách có được ảnh hưởng trong khu vực. Bị kẹt trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, Trung Quốc đang nhắm mục tiêu đạt được các hiệp định thương mại với các nước trong khối Đông Nam Á. Các tàu chiến của Mỹ và Trung Quốc cũng đã suýt đâm vào nhau trên Biển Đông. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton hôm 13 tháng 11 nói rằng Mỹ phản đối các biện pháp quân sự đơn phương trong vùng biển có tranh chấp. Những lời kêu gọi lập một bộ quy tắc ứng xử được đưa ra vào năm 1995 khi Trung Quốc chiếm rạn san hô đá Vành Khăn, một thực thể trên biển mà Philippines có tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc không đồng ý tiến hành thảo luận về bộ quy tắc này cho tới tận năm 1999 và các cuộc thương thảo sau đó dẫn tới một tuyên bố ứng xử không có tính ràng buộc pháp lý vào năm 2002. Colin Cole, một chuyên gia về an ninh hàng hải của Đại học Kỹ thuật Nanyang ở Singapore, nói với Nam Hoa buổi sáng rằng vẫn còn lâu mới có thể hoàn tất được bộ quy tắc ứng xử khi các nước ASEAN còn đang bàn cãi xem nó có nên ràng buộc pháp lý hay không. Và dường như là một số, nếu không phải là tất cả, các nước thành viên ASEAN đã hạ giảm kỳ vọng vào bộ quy tắc ứng xử, ông Khôn nói. Bản dự thảo thương thảo có nhiều điều khoản được đề xuất và do có nhiều bên tham gia bàn thảo, nó chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian. Thực sự sẽ không ngạc nhiên nếu mất hơn 3 năm để hoàn tất.
Hôm 13 tháng 11, một nhà ngoại giao cao cấp của Trung Quốc nói rằng không một quốc gia nào có thể ngăn chặn sự hợp tác của Trung Quốc với các quốc đảo ở Thái Bình Dương. Hãng tin Reuters trích lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang phát biểu như trên vài giờ trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình gặp gỡ với 8 lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương bên lề hội nghị APEC tại Papua New Guinea vào cuối tuần này. Ông Trịnh Trạch Quang nói rằng các quốc gia khác không nên cản trở sự hợp tác và sự giao hữu thân thiện của Trung Quốc với các quốc đảo. Tất nhiên, họ không có cách nào cản trở sự hợp tác này. Ông nói thêm, khu vực các quốc đảo không chịu ảnh hưởng của bất kỳ quốc gia nào. Mọi người nên cùng nhau giúp đỡ các quốc đảo. Kể từ năm 2011 đến nay, Trung Quốc đã chi 1,3 tỷ đô la cho các khoản vay và viện trợ ưu đãi để trở thành nhà tài trợ lớn thứ hai. tại các quốc đảo Thái Bình Dương sau Australia, gây lo ngại cho các nước phương Tây rằng các quốc gia nhỏ bé này có thể sẽ lâm vào cảnh nợ nần với Bắc Kinh. Trong khi đó, Úc cũng đang tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc tại các quốc đảo đông dân cư ở Thái Bình Dương, nơi có nhiều tài nguyên. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết vào tuần trước rằng Úc sẽ cung cấp cho các quốc gia Thái Bình Dương các khoản tài trợ và các khoản vay ưu đãi lên đến 2,18 tỷ đô la để xây dựng cơ sở hạ tầng.
Triều Tiên được cho là đang duy trì ít nhất 13 trong số khoảng 20 cơ sở có khả năng phóng tên lửa hạt nhân tới Mỹ. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn đầu báo cáo của chương trình Beyond Parallel thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington hôm 12 tháng 11 cho biết những hình ảnh vệ tinh chụp các khu vực bên trong lãnh thổ Triều Tiên có cơ sở tên lửa và bệ phóng tên lửa được che giấu bằng những tấm bạc ngụy trang. Beyond Parallel xác định có ít nhất 13 trong số 20 căn cứ tên lửa chưa được công bố vẫn đang hoạt động bên trong lãnh thổ Triều Tiên và xem đây là một thách thức đối với các nhà đàm phán Mỹ khi họ đang hy vọng sẽ thuyết phục lãnh tụ Kim Jong-un từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân, theo Reuters. Báo cáo xác định vị trí và mô tả chi tiết các căn cứ này và nói rằng các hình ảnh vệ tinh cho thấy các cơ sở này vừa được cải tiến về mặt bảo dưỡng và cơ sở hạ tầng, mặc dù các cuộc đàm phán quốc tế đang diễn ra về quá trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên. Các căn cứ được xác định trong báo cáo của CSIS nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa của Triều Tiên và có thể được sử dụng để lưu trữ các tên lửa đạn đạo được cho là có khả năng tấn công bất cứ nơi nào ở Hoa Kỳ.
Hôm 13 tháng 11, Israel đã tấn công dải Gaza sau khi Palestine liên tục phóng rocket vào lãnh thổ Israel. Đây là vụ bùng nổ bạo lực tồi tệ nhất kể từ cuộc chiến năm 2014, theo Reuters. Cuộc không kích từ hôm thứ Hai, 12 tháng 11, đã giết chết 6 người Palestine, trong đó có 5 dân quân Palestine và 1 thường dân ở Israel. Cuộc xung đột đe dọa làm gián đoạn các nỗ lực của Liên Hợp Quốc, Ai Cập và Qatar điều giải cho một thỏa thuận ngưng bắn dài hạn và châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn khác. Hôm 12 tháng 11, phong trào Hồi giáo Hamas và các phe vũ trang khác đã phóng hơn 400 rocket và đạn súng cối qua khu vực biên giới sau khi bất ngờ bắn một tên lửa trúng một chiếc xe buýt là một binh sĩ Israel bị thương. Hamas cho biết họ đang trả thù cho một cuộc đột kích của Israel tại Gaza hôm Chủ nhật 11 tháng 11. Khi ấy, một trong các chỉ huy của lực lượng Hamas và 6 thuộc hạ thiệt mạng, một đại tá Israel cũng thiệt mạng trong vụ này. Trong các cuộc không kích vào ngày 13 tháng 11, quân đội Israel cho biết họ bắn tên lửa vào một số người Palestine tìm cách vượt qua hàng rào biên giới của Israel. Tại Gaza hôm 13 tháng 11, các trường học, văn phòng chính phủ và các ngân hàng đã đóng cửa. Các trường học Israel tại các thị trấn gần biên giới cũng không hoạt động. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập đội các an ninh để thảo luận các động thái tiếp theo của Israel và quân đội nước này cho biết họ đã cử lính đánh bộ và tăng cường quân tiếp viện có trang bị xe bọc thép đến biên giới Gaza. Một quan chức Palestine cho biết Ai Cập và Liên Hợp Quốc đã nỗ lực hối thúc các lực lượng Palestine và Israel phải chấm dứt các vụ tấn công hiện thời và ngăn chặn xung đột leo thang. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư ngày 14 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.